Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 21 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về lời kêu gọi trợ giúp các nạn nhân động đất tại Peru. Tiếp theo đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thiên Cha chia buồn về trận động đất tại Peru và gửi đặc sứ đến ủy lão. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thiên Cha đặc biệt nhắc đến các nạn nhân của vụ động đất diễn ra tối thứ tư vừa qua tại Peru. Ngài cho biết sẽ gửi Đức Hồng Y Tarcisio Bertone có cuộc khanh tòa thánh sang Peru để ủy lạo các nạn nhân. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã giải thích về đoạn tin mừng của Chủ nhật thứ 20 thường niên năm C. Ngài nói như sau: có một kiểu nói của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay, lúc nào cũng lôi kéo sự chú ý của chúng ta và đòi phải được hiểu một cách đúng đắn. Trong khi tiến về Jerusalem, nơi mà cái chết trên thập giá đang chờ đợi Ngài, Chúa Kitô tâm sự với các môn đệ. Các con nghĩ rằng Thầy đến để mang lại hòa bình cho thế giới ư? Không phải như vậy. Thầy nói với các con, Thầy mang đến sự chia rẽ. Và Chúa nói thêm, từ nay trong một nhà 5 người sẽ bị chia rẽ, 3 chống lại 2 và 2 chống lại 3. Cha chống lại con trai và con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái và con gái chống lại mẹ. Nàng dâu chống lại mẹ chồng và mẹ chồng chống lại nàng dâu. Bất kỳ ai am tường một chút về tin mừng của Chúa Kitô đều biết rằng Ngài là sứ điệp của hòa bình tuyệt hảo. Như Thánh Phaolô đã viết, chính Chúa Giêsu là hòa bình của chúng ta. Ngài đã chết và sống lại để phá đổ bức tường thù địch và khai mạc nước Thiên Chúa là tình thương, niềm hân hoan và an bình. Vậy thì phải giải thích như thế nào về những lời trên đây của Chúa? Chúa ám chỉ điều gì khi Ngài nói Ngài đến để mang sự chia rẽ? Theo Đức Thánh Cha, hòa bình mà Chúa Kitô mang đến không đồng nghĩa với sự vắng bóng của xung đột. Trái lại, hòa bình của Chúa Giêsu là thành quả của một cuộc chiến đấu liên lỉ chống lại sự ác. Cuộc đụng độ mà Chúa Giêsu quyết định thực hiện không phải là chống lại con người hoặc quyền lực của con người, nhưng là chống lại kẻ thù của Thiên Chúa và của con người, tức là Satan. Ai muốn chống lại kẻ thù này và trung thành với Thiên Chúa và với sự thiện, thì nhất thiết phải đương đầu với sự hiểu lầm và đôi khi phải chịu những cuộc bách hại đích thực. Vì thế, những người muốn theo Chúa Giêsu và dấn thân cho sự thật, không chấp nhận thỏa hiệp nào, thì sẽ phải bị chống đối và sẽ trở thành dấu chỉ chia rẽ giữa con người, thậm chí ngay cả giữa lòng gia đình của mình. Đức Thánh Cha kết luận như sau: Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, đã tham gia cuộc chiến của Chúa Giêsu con mẹ chống lại thần dữ, cho đến mức độ tử đạo trong tâm hồn. Và mẹ tiếp tục tham gia cuộc chiến ấy cho đến tận thế. Tin Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone của cuộc khanh tòa thánh đã khẳng định rằng mọi chính trị gia đều phải vâng theo tiếng nói của lương tâm. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua, nhân dịp tham dự đại hội thường niên của Hội Hiệp sĩ Columbus tại Hoa Kỳ, Đức Hồng Y của cuộc khanh tòa thánh đã dành cho báo chí một cuộc họp báo. Khi các ký giả nêu lên vấn đề có một số chính trị gia công giáo ủng hộ việc phá thai và đặt câu hỏi, liệu tòa thánh có giúp phép thông công những chính trị gia như thế không? Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh trả lời rằng, tòa thánh không cần phải đưa ra những quy luật mới, bởi vì tất cả đều đã được chứa đựng trong giáo huấn của giáo hội. Ngài nói như sau, tôi không hiểu tại sao một người đang nắm giữ một chức vụ công quyền hay dấn thân trong sinh hoạt chính trị lại bị buộc phải từ bỏ bản sắc công giáo của mình vì lý do là đảng của mình, dù tại Hoa Kỳ hay tại bất cứ một nơi nào trên thế giới, bắt buộc mình phải làm một chọn lựa luân lý dựa trên chương trình hành động của đảng. Theo Đức Hồng Y Bertone, hành xử như thế là không tôn trọng tự do lương tâm và ngay cả áp chế lương tâm. Ngài thử hỏi, đâu là tự do lương tâm vốn đã được công bố và bênh vực tại Hoa Kỳ? Tin Roma, một vị giám mục miền Nam nước Ý kêu gọi các người phụ nữ trong các gia đình mafia hãy chấm dứt báo thù. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Đưa Tin Chiều xuất bản tại Roma, Đức cha Giancarlo Brigantini, giám mục Locri thuộc miền Calabrese, Nam Ý, đã nói như sau. Phụ nữ là người mang trong trái tim của họ sự tha thứ hay là hành động trả thù. Và chính họ là người có thể chấm dứt được chu kỳ bạo động giữa hai nhóm mafia tại làng San Luca. Theo giới thẩm quyền tại Roma, thì cuộc bắn giết làm cho 6 người thiệt mạng tại Duisburg, Đức, trong đêm thứ ba rạng ngày thứ tư vừa qua, là một cuộc thanh toán giữa hai phe đảng mafia trong làng San Luca. Đức cha Brigantini kêu gọi những người phụ nữ của hai phe đảng hãy trở thành những người mang thông điệp của tha thứ, hòa giải và hòa bình. Chu kỳ báo thù mà tiếng địa phương gọi là Faida đã xuất phát tại San Luca vào năm 1991 giữa hai gia đình có dính líu với mafia. Theo Đức cha Brigantini, trong vụ thanh toán này, ngoài chuyện chia chác quyền lợi, còn có cả vấn đề tình cảm nữa. Tin Peru. Cha sở nhà thờ San Clemente tại thị trấn Pisco, Peru, nơi vừa xảy ra trận động đất tối thứ tư vừa qua, đã được cứu thoát khỏi đống gạch vụn. Cha Jose Torres đang cử hành thánh lễ mừng Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, thì động đất đã xảy ra. Trưởng đội cứu hỏa tại địa phương cho biết vị linh mục này đã được tìm thấy khỏe mạnh khi được mang ra khỏi đống gạch vụn. Tin Roma, Tòa Thánh khẳng định không thay đổi lập trường về mối quan hệ với người Do Thái. Gần đây, một số người đã công kích Tòa Thánh sau khi một vị linh mục Ba Lan, giám đốc của một đài phát thanh công giáo có lập trường bài Do Thái, đã có mặt trong một cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo. Được biết, vị linh mục dòng Chúa Cứu Thế, giám đốc của đài phát thanh công giáo có tên là Radio Maria tại Ba Lan, với những chương trình có nội dung bài Do Thái, đã cùng với bề trên giám tỉnh của mình có mặt trong buổi tiếp kiến trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 8 vừa qua tại dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng. Thực ra hồi năm 2006, Tòa Thánh đã lên án việc phổ biến các chương trình có nội dung bài Do Thái của đài phát thanh này. Ngoài ra, chính Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng đã cho thành lập một ủy ban để theo dõi nội dung của các chương trình phát thanh. Sự kiện vị linh mục giám đốc của đài phát thanh này có mặt trong buổi tiếp kiến của Đức Giáo Hoàng không hề có nghĩa là Tòa Thánh tán thành quan điểm của vị linh mục này. Trong một tuyên cáo được đưa ra ngày 9 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã khẳng định rằng Tòa Thánh không hề thay đổi lập trường về mối quan hệ với người Do Thái. Tưởng cũng nên nhắc lại là cách đây đúng 2 năm, trong chuyến viếng thăm Đức, Đức Thánh Cha đã đến thăm một hội đường Do Thái tại đây. Tại đây, Ngài đã bày tỏ quan ngại về sự xuất hiện một số dấu hiệu mới của chủ nghĩa bài Do Thái và kỳ thị chủng tộc. Ngoài ra, trong chuyến viếng thăm Ba Lan vào tháng 5 năm 2006 vừa qua, Đức Benedicto cũng đã đến trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz. Trở về Roma, Ngài đã kêu gọi các tín hữu đừng bao giờ để tái diễn những độc ác khủng khiếp như thế trong thiên niên kỷ mới. Trong chương trình chuyến viếng thăm Áo Quốc vào tháng 9 tới, Đức Thánh Cha cũng sẽ tưởng nhớ các nạn nhân Do Thái của Đức Quốc xã. Tin Jerusalem. Các tín hữu Kitô tại dải Gaza không ngừng bị phong trào Hồi giáo cực đoan Hamas đe dọa. Theo một bản báo cáo của hãng tin Cybercast News Service, các tín hữu Kitô tại đây luôn bị phong trào Hamas buộc phải cải đạo sang Hồi giáo, sống theo luật Hồi giáo hoặc là phải rời bỏ dải Gaza. Tổ chức Hồi giáo cực đoan có tên là Hamas đã chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Palestine hồi năm trước. Tháng 6 vừa qua, tổ chức này dùng võ lực để chiếm đóng dải Gaza và đánh bại phong trào Fatah của Chủ tịch Mahmoud Abbas. Sau chiến thắng này, phía Hamas đã loan báo áp dụng luật Hồi giáo trong vùng này. Theo một bản tường trình của hãng tin Middle East Newsline hồi tuần trước, tổ chức Hamas tiến rất nhanh trong chiến dịch bài trừ những người không theo Hồi giáo. Các viên chức thuộc phong trào Fatah nói rằng tổ chức Hamas đang tạo áp lực trên cộng đồng tín hữu Kitô tại đây, hoặc là phải cải đạo sang Hồi giáo, hoặc là phải ra đi. Báo Jerusalem Post cho biết giáo sư Sana Al-Sayeh, khoa trưởng phân khoa khoa học và kỹ thuật tại Đại học Palestine, vốn là một tín hữu Kitô, đã bị một số đồng nghiệp Hồi giáo bắt cóc và buộc phải theo Hồi giáo, cũng như lấy một người Hồi giáo. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, sau nhiều tuần lễ nữ giáo sư này mất tích, gia đình bà đã được mời đến gặp một số phụ tá của thủ tướng Hamas, ông Ismail Haniyeh. Trước họng súng của một số người có vũ trang, bà Ansaye vừa khóc vừa thông báo với gia đình rằng bà đã cải đạo sang Hồi giáo. Trong một tin có liên hệ, hôm thứ Hai tuần trước, khoảng 300 người Palestine đã phá vỡ luật cấm biểu tình do tổ chức Hamas đặt ra. Họ đã tập trung tại một quảng trường giữa thành phố và hô lớn khẩu hiệu, chúng tôi muốn được tự do. Các dân buôn Hamas đã giải tán cuộc biểu tình, gây thương tích cho một số người và bắt giữ nhiều người. Sau đó họ kéo đến trụ sở của các hãng thông tấn quốc tế và địa phương để tịch thu các băng hình về cuộc biểu tình. Tin về cộng đồng đại kết TG. Cộng đồng đại kết TG tưởng niệm 2 năm ngày người sáng lập qua đời. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, cộng đồng TG đã đánh dấu 2 năm ngày Shimon Hoje đã bị đâm cho đến chết trong khi hướng dẫn một buổi cầu nguyện. Shimon Hoje qua đời năm 90 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, người đứng đầu hiện nay của cộng đồng là Shimon Alois nói rằng, buổi lễ tưởng niệm nhằm mục đích ôn lại hồng ân sự sống và cái chết của người sáng lập. Trung thành với sứ mệnh của người sáng lập, cộng đồng đại kết TG vẫn luôn mở cửa đón tiếp các nhóm tín hữu Kitô khác nhau tìm đến với cộng đồng. Sứ mệnh này cộng đồng luôn đề ra là giúp cho các tín hữu Kitô bất luận thuộc giáo hội nào luôn được xích lại gần nhau hơn qua sự cầu nguyện. Mỗi ngày 3 lần đều có một buổi cầu nguyện chung để cùng nhau lắng nghe lời Chúa, thinh lặng cầu nguyện và chúc tụng Chúa qua lời ca tiếng hát.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về lời kêu gọi trợ giúp các nạn nhân động đất tại Peru. Thưa Tổng thống, chúng tôi cần quan tài. Thưa Tổng thống, ở đây không có nước, không có điện, không còn gì cả. Đó là tiếng kêu vô vọng mà người dân Pisco, thị trấn bị trận động đất tối hôm thứ Tư vừa qua tại Peru tàn phá nặng nề nhất, đã ngỏ với Tổng thống Alan Garcia khi ông trực tiếp đến thị sát tại chỗ. Thị trấn Pisco hiện nay chỉ còn là một thành phố ma. Những người có mặt tại chỗ đã ghi nhận hàng chục xác chết nằm la liệt bên lề đường. Những người cứu trợ đang cố gắng rửa xác mà không có một phương tiện nào khác ngoài hai bàn tay không. Mùi tử khí bao trùm mọi đường phố của thị trấn. Hàng ngàn người lâm cảnh không nhà, không cửa, đang lang thang ngoài đường phố. An ninh hầu như không còn bảo đảm được nữa. Ba chiếc xe cam nhông chở đồ cứu trợ đã bị tấn công cách nơi bị động đất chỉ vài cây số. Quân đội đã bắt buộc phải can thiệp để chấm dứt các cuộc cướp bóc. Ông Juan Mendoza, thị trưởng Pisco, mà một người em gái đã bị thiệt mạng trong trận động đất, đã cho biết như sau. Thật không thể tưởng tượng được. Chúng tôi không có điện, nước hay các phương tiện truyền thông. Phần lớn nhà cửa của dân chúng đều bị sập. Các nhà thờ, tiệm buôn, khách sạn cũng thế, tất cả đều sụp đổ. Trận động đất đã lay động toàn bộ miền duyên hải phía nam Peru. Không có một nơi nào còn nguyên vẹn. Ngay cả các nhà thờ cũng bị sụp đổ. Tại nhà thờ Thánh Clemente, 160 tín hữu đã tử nạn khi nhà thờ bị sập. Cơn động đất cũng không dung tha bệnh viện của thị trấn. Đã có 26 bệnh nhân bị vùi dập trong đống gạch vụn cùng với các bác sĩ và y tá. Đây quả là một tai họa với những tổn thất không thể đo lường được. Báo chí địa phương ghi nhận, đã có hơn 500 người thiệt mạng. Nhưng con số các nạn nhân vẫn còn đang gia tăng, và người ta vẫn chưa biết rõ còn bao nhiêu tử thi hiện đang còn bị chôn vùi trong các đống gạch vụn. Con số thương vong đã lên đến 1.500 người. Trong toàn vùng Ica, số nhà cửa bị phá hủy là khoảng 17.000 căn hộ. Nhưng trong một vùng mà 50% dân số sống trong cảnh nghèo, thì trận động đất không chỉ kéo dài trong một ngày hay một tuần lễ. Những hậu chấn của trận động đất không chỉ tiếp tục làm sụp đổ nhà cửa, gây thiệt mạng thêm nhiều người, mà còn lay động toàn bộ hệ thống xã hội. người có chút đỉnh, nay lâm cảnh nghèo khốn. Người nghèo thì hoàn toàn trở thành trắng tay. Các chuyên gia và các nhà phân tích tự hỏi, liệu chính phủ Peru có thể đáp ứng với một tình trạng khẩn trương như thế này không? Hiện nay người ta thấy chính phủ nước này đang phản ứng rất chậm chạp. Dân chúng phản đối. Chính phủ đành tuyên bố 3 ngày để tang và tìm cách giải quyết những nhu cầu cấp bách nhất như đồ ăn, thức uống. Chính phủ cũng đã lập ra một cầu không vận để chuyên chở các thương nhân từ phi trường Pisco đến các bệnh viện ở thủ đô Lima, cũng như chuyển các phẩm vật cứu trợ đến thành phố Duyên Hải này. Hệ thống đường xá hoàn toàn bị tê liệt. Đường xa lộ phía nam vốn nối liền thủ đô Lima với các thành phố Duyên Hải phía nam trong vòng vài giờ đồng hồ, nay tróc lỡ và đứt đoạn. Chỉ còn một phương tiện di chuyển duy nhất để các phẩm vật cứu trợ được đưa đến thị trấn Pisco là đường hàng không. Liên Hiệp Quốc đã gửi đến một ngân quỹ cấp thời là 1,5 triệu Mỹ Kim. Các nước trên thế giới cũng đã bắt đầu tỏ tình liên đới bằng nhiều cách khác nhau, mà cụ thể nhất là gửi hiện vật, tiền bạc, thuốc men cũng như đội ngũ những người cứu trợ. Riêng Đức Thánh Cha Benedicto đã gửi tới Peru vị đặc sứ của ngài là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Cùng với lời ủy lạo, Đức Hồng Y Bertone cũng sẽ mang đến cho các nạn nhân chính quà tặng của Đức Thánh Cha. Lên tiếng trên đài phát thanh Vatican, Đức Giarino Pasigato, sứ thần tòa thánh tại Peru, cũng đã kêu gọi mọi người hãy tỏ tình liên đới với các nạn nhân. Ngài nói như sau. Người công giáo thể hiện điều được xem là đặc điểm của họ, đó là tình liên đới, lòng bác ái và sự nhạy cảm. Đức sứ thần tại Peru nói rằng, mặc dù sự tàn phá của trận động đất là không thể tả được, nhưng chưa phải là tận cùng của thất vọng. Ngài nói rằng, giữa bao nhiêu đau khổ, thử thách, người dân vẫn còn thấy bên cạnh họ có các giám mục, linh mục, các cộng đồng tôn giáo. Về phần mình, các đức giám mục Peru cũng đang vận động toàn thể giáo hội công giáo, tỏ tình liên đới với các nạn nhân. Đức cha Hector Miguel Vidarte, tổng giám mục Trujillo, và là chủ tịch hội đồng giám mục Peru đã nhấn mạnh rằng, đứng trước thiên tai, tất cả các đức giám mục Peru luôn gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ. Đức cha Miguel Campos, chủ tịch Caritas Peru, đã đứng ra điều động tất cả các tổ chức Caritas cấp giáo phận, tích cực tham gia quyên góp. Ngài kêu gọi mọi người công giáo Peru như sau. Tôi nghĩ rằng đây là lúc để đánh thức tình liên đới, tình người trước đau khổ. Mỗi người đều có thể thực thi tình liên đới một cách cụ thể và trực tiếp, đặc biệt với những người gần gũi với mình nhất. Được biết, các giáo xứ trên toàn quốc Peru dành 2 ngày Chủ nhật 19 và 26 tháng 8 này để quyên góp cho công cuộc cứu trợ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Loạt bài Mầu nhiệm hôn nhân. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày loạt bài mới về ngôn ngữ tình yêu. Tâm lý Mỹ Gary Chapman đã kể lại rằng, trong một chuyến bay nội địa, ông ngồi bên cạnh một người đàn ông đã 3 lần ly dị. Người đàn ông tâm sự như sau. Tôi đã 3 lần kết hôn, và lần nào cũng thế. Trước khi lấy nhau thì thật là tuyệt vời. Nhưng chỉ sau ngày cưới không bao lâu, mọi sự đều tan vỡ. Tình yêu mà tôi nghĩ là tôi dành cho vợ tôi, và tình yêu mà hình như nàng dành cho tôi đều tan loãng. Tôi là một người đàn ông có đầu óc. Tôi rất thành công trong công việc làm ăn của tôi. Nhưng về tình yêu hôn nhân thì tôi chẳng hiểu gì cả. Khi được hỏi, mỗi lần lập gia đình, ông sống với vợ được bao lâu? Người đàn ông trả lời, cuộc hôn nhân thứ nhất của tôi kéo dài 10 năm. Lần thứ hai, chúng tôi chỉ sống với nhau được 3 năm. Và lần cuối cùng, gần được 6 năm. Riêng lần thứ hai, người đàn ông giải thích rằng mọi sự đều không im xuôi ngay từ đầu. Ông nói, tôi chẳng hiểu tại sao. Tôi tưởng chúng tôi thật sự yêu nhau, nhưng tuần trăng mật là một thảm bại, và chúng tôi đã chẳng bao giờ được hồi phục. Chúng tôi lấy nhau chỉ sau 6 tháng quen nhau và hẹn hò với nhau. Thời gian này thật là lãng mạn, nhưng sau ngày cưới, cuộc chiến đã bùng nổ tức khắc. Về cuộc hôn nhân thứ nhất, người đàn ông cho biết rằng sau khi đứa con chào đời, ông có cảm tưởng như vợ ông chỉ nghĩ đến đứa con và chẳng còn chú ý đến ông nữa. Cứ như mục đích duy nhất của cuộc đời nàng là có con, và có con rồi, xem ra vợ ông không cần đến ông nữa. Khi ông nói cho vợ biết điều đó, thì nàng bảo rằng lẽ ra ông phải thông cảm và giúp đỡ nàng nhiều hơn. Người đàn ông đã cố gắng nhưng không thành công. Cuối cùng thì hai người đành chia tay nhau. Cuộc hôn nhân cuối cùng của ông đã diễn ra 3 năm sau khi ông ly dị. Họ đã bỏ ra 2 năm để hẹn hò và tìm hiểu nhau. Nhưng chỉ vài tháng sau khi lấy nhau, vợ ông bắt đầu than phiền về không biết bao nhiêu điều nhỏ nhặt trong nhà mà ông không làm. Sau đó, nàng lại quay sang tấn công vào con người của ông. Họ đành phải xa nhau. Câu chuyện của người đàn ông 3 lần ly dị được tiến sĩ Gary Chapman kể lại trên đây, cho thấy rằng tình yêu lãng mạn trong hôn nhân ăn rễ sâu trong tâm lý con người. Hầu như tạp chí phổ thông nào cũng dành vài trang trong mỗi số để bàn về sự cần thiết phải giữ cho tình yêu luôn được sống động trong đời sống hôn nhân. Sách vở về vấn đề này thì đầy dẫy. Các chương trình truyền thanh và truyền hình cũng không ngừng khai thác về đề tài này. Với không biết bao nhiêu sách vở và những lời khuyên thực tế, nhưng dường như quá ít cặp vợ chồng đã tìm ra được bí quyết để giữ vững tình yêu hôn nhân. Có cả 1001 cách thế để bày tỏ tình yêu với người phối ngẫu. Đại khái, về tình yêu hôn nhân, chúng ta tiếp thu được không biết bao nhiêu kiến thức, học được bao nhiêu bí quyết, nhưng xem chừng thất bại vẫn thất bại, đổ vỡ vẫn đổ vỡ. Kỳ thực, có một chân lý nền tảng trong đời sống hôn nhân mà những người phối ngẫu thường không quan tâm đến, đó là con người nói những ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Trong lĩnh vực ngữ học, chúng ta thấy có những nhóm ngôn ngữ chính như Nhật ngữ, Hoa ngữ, Pháp ngữ, Anh ngữ, hay tiếng Tây Ban Nha, vân vân. Phần đông trong chúng ta học nói ngôn ngữ của cha mẹ chúng ta. Chúng ta gọi đó là tiếng mẹ đẻ. Lớn lên, chúng ta có thể học thêm những sinh ngữ khác. Điều đó đòi hỏi nhiều cố gắng. Chúng ta gọi đó là những sinh ngữ phụ. Chúng ta vẫn nói và hiểu tiếng mẹ đẻ của chúng ta dễ dàng hơn. Nhưng càng sử dụng một sinh ngữ phụ, chúng ta càng cảm thấy thoải mái hơn. Nếu chúng ta chỉ biết nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta, khi chúng ta gặp người không đồng ngôn ngữ, chúng ta sẽ thấy rằng khả năng thông đạt của chúng ta bị giới hạn. Lúc đó chúng ta đành phải dùng cử điệu hoặc hình vẽ. Trong một mức độ nào đó, chúng ta có thể liên lạc và diễn đạt tư tưởng của mình, nhưng dĩ nhiên chúng ta vẫn gặp nhiều khó khăn. Sự khác biệt ngôn ngữ là thành tố của văn hóa nhân loại. Nếu chúng ta muốn liên lạc một cách hữu hiệu với những người không đồng văn hóa, chúng ta phải học ngôn ngữ của họ. Trong lĩnh vực tình yêu cũng thế. Ngôn ngữ tình yêu của chúng ta và ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu của chúng ta có lẽ cũng khác nhau như Hoa ngữ với Anh ngữ. Dù chúng ta có cố gắng đến đâu để diễn tả tình yêu của chúng ta bằng tiếng Việt Nam, nếu người phối ngẫu của chúng ta chỉ biết nói tiếng Nga mà thôi, thì chắc chắn hai người sẽ chẳng bao giờ hiểu nhau đầy đủ. Trong tình yêu, sự thành thật thôi chưa đủ. Chúng ta cần phải học biết ngôn ngữ tình yêu của người phối ngẫu của chúng ta, nếu chúng ta muốn thực sự đi vào cảm thông sâu xa với người phối ngẫu của chúng ta. Điều cơ bản nhất trong hôn nhân chính là học nói ngôn ngữ tình yêu của người bạn đời của mình. Rất ít khi cả hai vợ chồng cùng nói chung với nhau một ngôn ngữ tình yêu. Cũng như tiếng mẹ đẻ, cách diễn đạt tình yêu cơ bản nhất của mỗi người khác nhau. Trong tình yêu, chúng ta có khuynh hướng nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta, trong khi đối với người phối ngẫu của chúng ta, ngôn ngữ ấy có thể chỉ là sinh ngữ phụ. Chúng ta sẽ không cảm thấy thoải mái khi người phối ngẫu của chúng ta không hiểu được điều chúng ta muốn diễn tả. Chúng ta muốn diễn tả tình yêu, nhưng sứ điệp chúng ta muốn bày tỏ lại không được truyền đạt chỉ vì chúng ta nói bằng một thứ ngôn ngữ mà người phối ngẫu của chúng ta không hiểu. Nếu chúng ta nắm bắt được những ngôn ngữ cơ bản của tình yêu và hiểu được ngôn ngữ tình yêu của chính mình cũng như ngôn ngữ tình yêu của người bạn đường, chúng ta sẽ có được bí quyết giữ vững tình yêu hôn nhân. Không có quy luật nào buộc tình yêu phải vỗ cánh bay xa sau ngày cưới. Nhưng trái lại, để giữ cho tình yêu được bền vững sau ngày cưới, cần phải nỗ lực trau dồi và nói thêm một ngôn ngữ phụ của tình yêu. Trong tình yêu, chúng ta không thể chỉ khư khư với ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, nếu người phối ngẫu của chúng ta không hiểu được ngôn ngữ ấy. Nếu chúng ta muốn người phối ngẫu cảm nhận được tình yêu mà chúng ta muốn bày tỏ, chúng ta cần phải diễn tả tình yêu ấy bằng chính ngôn ngữ của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Người ta sẽ từ Đông Chí Tây, từ Bắc Chí Nam, tìm trong những thiên chuông, Chúa công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trường xem xứ chư dân. Người ta sẽ từ Đông chí Tây, từ Bắc chí Nam đến từ tiền, từ tiền trong những thiên chuông. Chúa công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trừng phán xử chư dân. Người ta sẽ từ Đông chí Tây, từ Bắc chí Nam đến từ tiền, từ tiền. trong nước Thiên Chúa.
Trích Phúc Âm do Thánh Luca, chương 13, câu 22 đến 30. Trên đường lên Jerusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không?" Chúa bảo: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào." Thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến." Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 21 mùa thường năm C như muốn nhắc chúng ta nhớ lại hai chiều kích của ơn cứu rỗi. Chiều kích thứ nhất là chiều kích phổ quát, đó là ơn cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, mọi dân tộc. Chiều kích phổ quát này được loan báo nơi sách tiên tri Isaiah mà chúng ta đọc trong bài đọc thứ nhất của Thánh lễ, và được nhắc lại nơi đoạn phúc âm hôm nay, là thiên hạ sẽ từ đông sang tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Chiều kích phổ quát này dường như nhấn mạnh đến số lượng nhiều hơn, và có thể làm chúng ta hiểu lầm là mọi người tự động được vào nước Thiên Chúa, nhưng không phải như vậy. Chiều kích thứ hai của ân cứu rỗi là chiều kích cá nhân, nhấn mạnh đến phẩm chất, đến mối tương quan giữa mọi tín hữu với Chúa Kitô, với Thiên Chúa duy nhất ba ngôi. Chiều kích thứ hai này nhắm đến phẩm chất của mối tương quan giữa mỗi người với Thiên Chúa, và được thể hiện nơi bài đọc thứ hai của Thánh lễ Chúa Nhật thứ 21 mùa thường năm C, trích từ thư Do Thái như sau: Thiên Chúa yêu thương ai, thì Ngài càng thanh luyện, càng uốn nắn người đó nhiều hơn nữa qua những thử thách, để người đó mang lại nhiều hoa trái. Thiên Chúa thanh luyện để làm cho con người được lớn lên trong tình yêu của Ngài. Chúng ta nhớ lại dụ ngôn về cây nho, ngành nho, được nhắc lại nơi phúc âm theo Thánh Gioan, chương 15 câu 1 đến câu 2 như sau: Thầy là cây nho thật, cha thầy là người trồng nho. Hễ ngành nào thuộc về thầy mà không sinh quả, thì cha thầy sẽ chặt đi. Còn nếu ngành nào sinh quả, thì cha thầy sẽ cắt tỉa để nó sinh nhiều hoa quả hơn. Việc Thiên Chúa cắt tỉa con người được hiểu như là việc Thiên Chúa thanh luyện con người. Nơi bài đọc thứ hai của Chúa Nhật thứ 21 mùa thường năm C nói là Thiên Chúa sửa dạy con người như người cha sửa dạy con cái trong nhà. Thiên Chúa yêu thương ai thì người muốn thanh luyện người đó nhiều hơn để mang lại nhiều hoa trái. Đây là điều mà bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 21 mùa thường năm C gọi là bước vào nước Chúa qua cửa hẹp. Hai chiều kích, phổ quát nhắc về số lượng và cá nhân nhắm về phẩm chất của mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa luôn luôn đi đôi với nhau, và được nhắc lại trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, khi Chúa Giêsu phán: Bất cứ ai muốn vào nước Chúa thì phải đi qua con đường hẹp, phải cố gắng và từ bỏ những gì cản trở con người bước vào nước trời. Thiên Chúa cảnh tỉnh các đồ đệ của Ngài đừng ỷ lại vào những công việc giả tạo của mình. Trong hai chiều kích này của ơn cứu rỗi, dĩ nhiên chiều kích phẩm chất nhắc đến mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa là điều quan trọng. Càng yêu mến Chúa, thì ta càng làm cho nhiều người nhận biết Chúa. Trường hợp các vị thánh là một thí dụ điển hình. Các ngài càng yêu mến Chúa, thì càng được thanh luyện chính mình, hay đúng hơn, càng được Thiên Chúa thanh luyện, để có sức ảnh hưởng mạnh và dẫn đưa nhiều người đến với Chúa. Các thánh càng đào sâu chiều kích cá nhân, thì càng đến gần Chúa, và do đó tâm hồn của các ngài càng mở rộng đến mức độ đại đồng để đón nhận tất cả mọi anh chị em và đưa anh chị em đến với Chúa. Áp dụng cho đời sống cá nhân mình, càng kết hợp với Chúa thì ta càng quảng đại với anh chị em, nếu lìa xa Chúa thì ta càng hẹp hòi với anh chị em. Lạy Chúa, xin thương dẫn chúng con đến gần Chúa, sống mối thân tình với Chúa, để có đủ sức mạnh đón nhận tất cả anh chị em, giúp anh chị em gặp và nhận ra Chúa. Amen.
Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam, đến từ tiền cho những Thiên Chúa. Chúa công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trường xem xứ chư dân. Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam, đến từ tiền cho những Thiên Chúa. Chúa công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trừng phán xử chư dân. Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam, đến từ tiền trong nước Thiên Chúa.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay xin kể cho quý vị về Đại hội Khôi Bình Toàn quốc tại Giáo phận Vinh, Việt Nam trong hai ngày 15 và 16 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa xã Đoài, Giáo phận Vinh. Trước hết, xin giới thiệu qua một vài nét cơ bản về Cộng đoàn Khôi Bình Quốc tế nói chung và Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam nói riêng. Linh đạo Khôi Bình do cha thánh An Đôn Khôi Bình, linh mục người Đức Adolf Kolping, sinh năm 1813, qua đời năm 1865. Linh đạo Khôi Bình và phong trào Khôi Bình được sáng lập vào năm 1846, nhằm giúp các tín hữu tại thế nên thánh bằng con đường thăng tiến xã hội theo cách của Chúa Kitô, thăng tiến xã hội theo chiều kích Tin Mừng. Cha Adolf Kolping sinh ngày 8 tháng 12 năm 1813 trong một gia đình nông dân nghèo nhưng đạo đức tại làng Kepen gần thành phố Köln, nước Đức. Tuổi thơ của cậu Khôi Bình gặp nhiều khó khăn, nhưng cậu đã biết vươn lên học tập và lao động. Chàng thanh niên Khôi Bình phải làm thợ dài để kiếm sống, nhưng cuộc sống vất vả đã không làm nản chí sống hiến thân và phục vụ Chúa của chàng. Vào năm 1845, chàng thanh niên Khôi Bình sung sướng được bước lên bàn thánh. Trong những năm đầu tiên của đời linh mục, cha thánh Adolf Kolping đã hiến thân mình phục vụ giai cấp cần lao. Ngài đã thành lập hội thợ bạn, mà ở đó anh chị em công nhân được tham dự các hoạt động của giáo hội như thánh lễ, chầu thánh thể, cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, cũng như các hoạt động văn hóa, xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mình. Với một tình yêu Thiên Chúa và anh chị em cần lao bao la, cha thánh Adolf Kolping đã phục vụ đến hơi thở cuối cùng khi vừa hơn 50 tuổi, vào ngày 3 tháng 12 năm 1865. Cha Kolping chết nhưng lý tưởng của cha thì sống mãi với cộng đoàn. Linh đạo Khôi Bình mà cha sáng lập ngày càng phát triển mạnh mẽ và đang thu hút lượng đông đảo giáo dân đi theo. Trên thế giới, gia đình Khôi Bình, dịch từ tiếng Đức tên của cha Adolf Kolping, đang hiện diện tại hơn 60 quốc gia. Tại Việt Nam, gia đình Khôi Bình đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc lành và đang phát triển rộng khắp trong cả nước tại hơn 20 giáo phận. Có thể tóm tắt linh đạo Khôi Bình trong câu sau đây: tin Chúa giữa thế gian, hy vọng cho xã hội và yêu mến tựa gia đình. Đó là một vài nét về cộng đoàn Kolping Khôi Bình. Giờ đây, Đặng Thế Dũng xin kể tiếp về Đại hội Khôi Bình toàn quốc tại Giáo phận Vinh trong hai ngày 15 và 16 tháng 8. Theo lịch trình đã định, chuyến bay Sài Gòn Vinh của ông Tổng Thư ký đáp xuống sân bay vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 15 tháng 8. Một góc sân bay sôi động bởi những cờ, những bó hoa và cả dòng người đang chào đón đoàn Khôi Bình quốc tế thăm Giáo phận Vinh. Những lá cờ màu đen, màu vàng cam mang biểu tượng chữ K của cộng đoàn Khôi Bình, cùng với cờ vàng trắng của giáo hội, kiêu hãnh tung bay trước gió. Những biểu ngữ chào đón được các bạn trẻ, cầu rầm và sinh viên yên đại căng lên với dòng chữ: chúc mừng ông Hubert, Tổng Thư ký phong trào Khôi Bình quốc tế. Đón đoàn Khôi Bình quốc tế tại sân bay Vinh, có linh mục đồng hành Doan Nguyễn Hồng Pháp và ban quản gia Khôi Bình Giáo phận Vinh. Sau nghi thức đón tiếp tại sân bay, cùng với đoàn xe của Khôi Bình trẻ cầu rầm và Khôi Bình sinh viên yên đại và ban quản gia Khôi Bình giáo phận, phái đoàn Khôi Bình quốc tế tiến về giáo xứ chính tòa xã Đoài, cách đó 15 cây số về phía bắc. Đón đoàn tại giáo xứ chính tòa có các linh mục đồng hành, ban quản gia Khôi Bình 20 giáo phận cùng hàng trăm thành viên Khôi Bình giáo xứ xã Đoài. Đoàn tiến vào nhà xứ chính tòa xã Đoài trong tiếng hoan hô và tiếng kèn hùng tráng của hai đội kèn. Anh Phêrô Nguyễn Minh Châu, gia trưởng Khôi Bình Vinh, gửi đến ngài Hubert và phái đoàn lời chào mừng thắm thiết, nồng nhiệt và kính chúc phái đoàn có được nhiều niềm vui qua chuyến viếng thăm giáo phận Vinh lần này. Đến 15 giờ, phái đoàn Khôi Bình đến tòa giám mục để chào và ra mắt đức cha chủ chăn giáo phận Vinh, Phaolô Maria Cao Đình Thuyên. Tại đây, phái đoàn đã được đức cha Phaolô thân ái đón tiếp. Tiết mục kèn mở đầu chào mừng đức cha và phái đoàn của đội càng nữ giáo phận Thái Bình đã làm cho không khí tòa giám mục trở nên sôi động. Sau khi lắng nghe những tâm tư của đại diện Cộng đoàn Khôi Bình Quốc tế và Việt Nam, Đức cha Phaolô đã chia sẻ những tình cảm của mình với Cộng đoàn Khôi Bình, và Ngài cũng mong muốn gia đình Khôi Bình sẽ phát triển mạnh mẽ trong Chúa, góp phần thúc đẩy cuộc sống của người tín hữu trong thiên niên kỷ mới này. Sau khi gặp gỡ Đức giám mục Phaolô, phái đoàn do cha Robert Henrik và Ngài Hubert dẫn đầu đã trở lại khuôn viên nhà thờ chính tòa xã đoài để tham dự nghi thức làm phép tượng chân phước A Đông Khôi Bình, người cha và là đứng sáng lập linh đạo Khôi Bình. Bức tượng cha thánh được dựng nơi trang trọng nhất trước vườn hoa giáo xứ. Kế bên bức tượng cha thánh nổi bật lên với khẩu hiệu Khôi Bình một đường lối nên thánh cho giáo dân và câu Khôi Bình những gia đình giúp nhau sống đời Kitô. Cùng với khẩu hiệu trích câu nói của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, các con là những chứng nhân của thiên niên kỷ mới. Đặng Thế Dũng sẽ kể tiếp vào thứ ba tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong một bài viết về Lenin, tác giả người Anh, ông Robert Payne, có ghi nhận một chi tiết rất đặc biệt về sự bài trí trong phòng làm việc của ông. Trên bàn làm việc tại Điện Kremlin, trong hầu hết thời gian Lenin làm việc tại đó, có đặt một bức tượng bằng đồng khá lạ lùng. Đó là một con vượn đang sững sờ chăm chú nhìn một chiếc sọ người lớn quá khổ. Bức tượng này chiếm một vị trí quan trọng ngay đằng sau bình đựng mực. Con vượn ngồi, hay đúng hơn là ngồi xổm trên một đống sách, trong tư thế nhại lại tác phẩm Le Penseur, người suy tư, của điêu khắc gia người Pháp Rodin. Chẳng có gì thú vị với dáng vẻ của con vượn, một loài thú nhớp nhúa với cái đầu nhỏ, một cái vai cong vòng và đôi tay dài lòng thòng đông đưa, và cái sọ người miệng há to, hốc mắt trống tuếch, lại càng chẳng có gì là thú vị. Nhưng chắc chắn khi người cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản này chỉ đặt bức tượng ở một vị trí đặc biệt trên bàn làm việc của ông, thì chắc chắn nó phải có một ý nghĩa. Lenin đã đặt con vượn vào một vị trí nổi bật, là để cho bất cứ ai vào phòng làm việc của ông cũng đều thấy được. Đây là tác phẩm điêu khắc duy nhất trên bàn làm việc của ông, và cũng là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt người khác. Riêng Lenin, mỗi khi ngước mắt nhìn lên chân dung to lớn của Karl Marx treo trên tường, chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy bức tượng trước hết. Ngay cả sau khi Lenin qua đời, khi căn phòng làm việc của ông được chuyển thành viện bảo tàng, và khi tất cả mọi vật dụng trên bàn làm việc đều được giữ nguyên vị trí cũ, thì dĩ nhiên, bức tượng con vượn nhìn chiếc sọ người cũng vẫn yên vị trong chỗ cũ. Những người đệ tử trung thành của ông rất quan tâm tới việc duy trì căn phòng đúng như nó đã từng như thế trước khi ông chết. Bức tượng xấu xí và thiếu thẩm mỹ này thực ra không phải được đặc biệt làm riêng cho Lenin, mà trái lại là một sản phẩm hàng loạt vào cuối thế kỷ thứ 19. Lenin là một con người biết chính xác mình thích điều gì và ghét bỏ điều gì. Nếu là một người sùng đạo, thì có lẽ ở vào vị trí của con vượn, người ta sẽ đặt một cây thánh giá, một hình Đức Mẹ, một vị thánh nào đó hay bất cứ một biểu tượng nào của đức tin. Ý thức hệ cộng sản cũng là một thứ tôn giáo. Đây là một tôn giáo chối bỏ mọi tôn giáo để tôn thờ khoa học thành tôn giáo. Với niềm tin tôn giáo mới này, Lenin xem con người chẳng khác nào một con số thống kê. Những thứ có thể lưu chuyển và thay đổi theo ý của ông. Trong ánh sáng của niềm tin mới ấy, con vượn và cái sợ người mà con vượn chiêm ngắm có một ý nghĩa khủng khiếp. Với Lenin, mọi người đều là vượn, và họ phải di động theo lệnh của ông, nếu không họ sẽ trở thành những cái sọ. Tác giả Ping viết rằng Lenin đã phạm rất nhiều tội, nhưng tội trọng nhất chính là khinh bỉ loài người. Chuyện gì đã xảy ra trong thiên đàng xã hội chủ nghĩa tại Nga lúc sinh thời của Lenin, thì ngày nay thế giới đã rõ. Cuối đời, ông nhận ra rằng dân tộc Nga đã chịu biết bao khổ đau và hy sinh to lớn dưới sự cai trị độc tài khát máu của ông. Trên mộ chí của ông, có lẽ người ta phải ghi lại lời sám hối của ông như sau. Chính tôi đã phạm trọng tội với những người lao động Nga. Thật ra, ông không chỉ xúc phạm đến giới lao động Nga, mà còn cả dân tộc Nga. Ông không chỉ đày đọa dân tộc Nga, mà còn sát tế hàng triệu triệu con người trên khắp thế giới trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người cho rằng tôn giáo nào cũng tốt, bởi vì tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành. Theo định nghĩa, quả thật, tôn giáo nào cũng là đạo, và đạo nào cũng là con đường ngay chính dẫn đưa con người tiến đến cùng đích là Thiên Chúa. Tuy nhiên, thực tế đã cho chúng ta thấy, không phải tất cả mọi tôn giáo đều dạy con người ăn ngay ở lành. Có những tôn giáo cổ võ hận thù. Tệ hơn, có những tôn giáo có chủ trương chối bỏ và chà đạp con người. Nhân danh con người để loại trừ con người, hay tệ hơn, nhân danh Thiên Chúa để sát hại người khác. Đây quá là tột cùng của sự lệch lạc trong niềm tin tôn giáo. Xét cho cùng, chỉ có một Thiên Chúa, nhưng danh Ngài hay hình ảnh của Ngài luôn bị bóp méo để được sử dụng vào ý đồ độc ác của con người. Chúa Giê-xu đã đến để mặc khải cho nhân loại một Thiên Chúa độc nhất và chân thực. Thiên Chúa ấy, như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, chỉ có một tên gọi là tình yêu, và ai sống trong tình yêu thì sống trong Ngài. Lạy Chúa, nhờ mặc khải của con một Chúa, chúng con biết rằng Chúa là đấng mà chúng con không thể không xúc phạm tới khi xúc phạm đến người khác. Mang lấy hình ảnh của Chúa, xin cho chúng con biết sống sao cho xứng với hình ảnh ấy, và luôn biết nhận ra và yêu mến Chúa trong mọi người.
Bao nhiêu đời.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.